phong trào Đông Tây.
Nhưng thời gian đem tiến bộ đến cho người ta sức mấy mà chờ đợi những người ngồi bình luận suông. Ông phản đối ư? Thì xin mời ông hành động. Chỉ chi mà không hành, như Vương Dương Minh đã nói, thì tiêu. Làn sóng Hoàng Tích Chu và tập đoàn đánh ào các bố già đi, không có gì lạ hết. Và người ta sẽ không lạ là một khi cao trào đã phát khởi rồi, thì chỉ có tiến mà không có lùi, chỉ có lên mà không có xuống. Tôi không thể tả được sự khâm phục của tôi lúc thấy ở các bức tường đầu hàng trống, hàng bông, dán những bức quảng cáo to bằng cái chiếu, vẽ một ông quỳ xuống, đội quả địa cầu ở trên vai. Mới quá, cao cấp quá. Báo Đông Tây của Hoàng Tích Chu ra đời, sau khi bị ly khai với cụ Bùi Xuân Thành, thân phụ ông Bùi Xuân Học. Phải nói rằng 40 năm đã trôi qua, tôi chưa thấy có một quảng cáo nào làm cho tôi say mê đến như thế, hấp dẫn như thế. Kể cả những tờ báo bây giờ có nhiều phương tiện, mà cũng có nhiều tiền hơn tờ Đông Tây. Tôi còn nhớ có chiều đi học về, đỗ xe đạp lại, tôi đứng xem từng nét vẽ, cái ông Atlas ôm quả địa cầu, và quả thực tôi đã đợi từng ngày để mua Đông Tây số 1. Phải nói thực, đẹp thì tờ báo có đẹp thực, nhưng bài ít quá và không có gì xuất sắc, trừ một vài câu thơ in ở những chỗ thiếu bài như trên chiếc ô tô con chó ngồi, dưới cái xe bò thằng người lôi. Chính lúc này, bọn người nghịch với Hoàng Tích Chu mới đưa ra luận điệu tấn công. Chu học dở chết đi, dẫm như đít bụt. Hay, Chu thì chữ nho một vốc, chữ Tây ba xí ba tú, chứ có xôm gì. Muốn nói gì, mặc, người ta vẫn theo đọc Đông Tây, và đến lúc ra hàng tuần, khổ báo 60-80, rồi từ hàng tuần ra hàng ngày. Khổ báo như tờ Monday bây giờ, hầu hết đều nhận thấy Đông Tây là tờ báo số rách ở Hà Thành. Ngoài mục Chuyện Đâu của Văn Tôi, mà lúc đó tôi coi là siêu văn nghệ, tôi còn nhớ mãi mấy cái chuyện ngắn mà tôi lấy làm kiểu mẫu viết văn như Gò Cô Mít của Hoàng Ngọc Phách, ký tên là Hoàng Tung, Chuyện Trương Chi của Phùng Tất Đắc, kể lại câu chuyện cũ, anh lái đò mê con quan thừa tướng, lúc chết nhập hồn vào một cây bạch đàn, và chuyện Bích Mã Lương cũng của Phùng Tất Đắc, nhắc lại chuyện nhà nghệ sĩ mê chính bức tượng mà mình đã tạo ra. Đọc những chuyện đó, tôi thán phục các tác giả, rồi từ đó tôi coi tất cả những người nào đã cộng tác, đã giao du với Hoàng Tích Chu đều là những bậc tài ba lỗi lạc, và có nhiều lúc tôi mơ ước, nếu được biết đến các vị này, có một bài đăng lên báo cùng với họ thì bô hết sức. Thèm quá, đâm ra liều. Một ngày mùa thu của một năm mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Người học trò rốt toán nhất lycée là tôi đã đánh liều gửi 3 chuyện ngắn đến cho báo Đông Tây, yêu cầu phủ chính. Và nếu có thể được thì đăng tải. Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng tôi đã may hết sức. Là vì bài của tôi gửi đến nhà báo lại được nhà báo vui lòng mở ra để đọc. Tôi nói may là vì sau này vào nghề hẳn rồi, làm chủ bút, thư ký tòa soạn cho nhiều tuần báo và nhật báo. Tôi biết có nhiều bài, vở, chuyện tích hay của các bạn đọc gửi tới mà không được chủ nhiệm, chủ bút mó tay hay mở ra coi, hoặc coi sơ sơ rồi bỏ. Làm cho phí mất bao nhiêu mầm non. Có nhiều hy vọng nảy nở sau này. Tôi may là vì 3 chuyện của tôi gửi lại được ông chủ báo bút Đông Tây lúc đó là Phùng Tất Đắc lưu ý sửa chữa và cho đăng tải vào đúng chỗ đã đăng chuyện Gò Cô Mít của Hoàng Tùng. Chuyện thứ nhất của tôi đăng Đông Tây là chuyện Con Ngựa Già mà ông Phùng Tất Đắc cho đặt dưới một tít bi rubik là bút mới. Được sự khuyến khích vô giá đó, tôi biếng học hết ngày này sang ngày khác, chỉ lo viết bút mới. Được sự khuyến khích vô giá đó, tôi biếng học. Hết ngày này sang ngày khác, chỉ lo viết bút mới. Rồi để mở rộng phạm vi, tôi lại đề nghị mở thêm một mục mới ở trang nhất. Mục cuốn phim, vẽ lại những nhân vật thời đại như ông Phòng Phành, ông Tò Toe. Khỏi phải nói, được đứng tên bên cạnh các bậc đàn anh, tôi vây hết chỗ nói. Nhưng hạnh diện nhất cho tôi, ấy là ngày tôi nhận được một cái thiếp của ông Hoàng Tích Chu mời tôi đến tòa báo ở phố nhà thờ nói chuyện. Sang Nhật Tân. Thế là tôi thành nhà báo chánh thức bà Lang Chọc, nghĩa là làm báo có tiền. Trên một căn gác ở phố Hàng Đàn, tất cả tòa soạn chỉ có một người thường trực là tôi. Các bài của A Nam, Dương Bầu Ngọc, tức Ngọc Thỏ, Trúc Đình, Trần Tấn Cửu, sau này làm Phong Hóa, lấy vật hiệu là Trọng Lang gửi đến. Nghiêm Xuân Huyền vứt cho tôi, rồi cứ như thế mà chuyển cho nhà in, Nguyên Văn đăng báo. Cả một tháng, tôi không thấy chủ bút đến một lần. Các bình bút khác thì răm thì mười họa, tạt đến đà cầu. Nghĩa là đánh cho đá vãi cứt. Nói lịch sự là lấy tiền, rồi dông đi như gió. Tất cả chúng tôi lúc ấy đều quan niệm một cách dễ dàng. Làm báo là trò chơi. Ai muốn viết gì thì viết. Quăng bài vào tòa soạn rồi in ra. Thế là xong. Chúng tôi không cần phải có đường lối chính trị. Không cần phải có quan điểm, lập trường. Lôi thôi lắm. Và lại sống vào thời đó. Tây lo cho hết cả rồi. Thì quan điểm, lập trường làm gì? Vô ích. Vì thế bài xã thuyết thì viết về vấn đề xã hội. Mùa xuân thì viết xã thuyết về xuân. Mùa hạ thì viết xã thuyết về hạ. Thỉnh thoảng đổi giọng lại viết xã thuyết về vấn đề quốc tế cho oai. Ra cái giọng, ta đây thông kim quán cổ, biết hết cả chuyện năm châu bốn biển, mà trước sau vẫn không quên vấn đề chuồng tiêu công cộng ở chợ Đồng Xuân hôi quá, hay đống rác ở ô Đồng Lầm ruồi nhặng vo ve suốt ngày, rất hại cho vệ sinh chung. Ngoài bài xã thuyết thì là chuyện, thơ, phóng sự, muốn đăng cái gì cũng được, nhưng thế nào cũng phải để dành một chỗ kha khá cho mục, nói hay đừng. Chửi loạn xà ngầu, miễn là đừng chửi Tây, chửi chết thôi, mà nếu chửi tục, chửi dơ giấy, thỉnh thoảng xen vài câu dâm dục thì lại càng được hoan nghênh tệ. Vốn trẻ người non dạ mà lại hỗn, tôi nhận ngay làm công việc đó. Bất cứ cái gì cũng chửi vung xích chó. Nhưng chửi mãi thì chửi cái gì? Chửi vấn đề xã hội thì Tây phụ trách. Chửi người mà không biết lựa thì nó méc Tây. Tây trở vào xà lim, ép rệp bỏ cha. Chửi về chính trị thì mình không biết on đơ gì hết. Mà chửi về kinh tế thì quả là mình đuôi quá. Rút lại tên thư ký tòa soạn ở tờ Rạng Đông, cũng như hầu hết các ký giả trẻ khác hồi đó, chỉ còn biết quay ra chửi bậy, chửi cá nhân, chửi đời tư của những người mà mình ghét, và nhất là chửi đồng nghiệp, vì nghe đâu báo của nó chạy hơn của mình, mà nó không có tài, chẳng hiểu làm sao báo lại chạy. Mình thế này mà chịu thua nó hay sao? Tức thì lại càng chửi khỏe. Bây giờ ngồi nghĩ lại thuở ban đầu lưu luyến ấy, tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề vô cùng. Nhưng biết làm sao được, đợt sóng mới mà. Bao giờ sống trong đợt sóng mới lại không có những con dê còn buồn sưng, những con ngựa mới được ra quần trên cỏ. Tưởng đâu trên thì trời, dưới thì đất, mà giữa chỉ có một mình, thiên hạ độc tôn. Chẳng biết rồi những cây bút của hôm nay chửi tía lia, chửi loạn xạ bây giờ, đến một ngày nào đó, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, thì có hối hận như tôi lúc này hay không? Chứ quả thật tôi thấy cái tác phong làm báo của tôi, hồi ấy quả là ê trệ. Ê trệ hơn một lần nữa là đã chửi láo chửi lếu, chửi ông chửi cha người ta lên, mà lại còn cho là chưa đủ. Còn tìm cách viết những câu thực tục tĩu, thực dơ bẩn, nhấp nhúa, và cho như thế là mới, mặn mà. Tuy vậy, đây mới chỉ là bề ngoài. Tội lỗi nhất là cái mưu lược của tôi ở bên trong. Khi viết chửi người ta như tắt nước, phàm những bài chửi quan trọng đều nuôi ác ý, mưu làm cho người chửi bị mất công việc làm ăn sinh sống, bị bắt, bị tù. Hay ít nữa thì vợ cũng bỏ chồng, cha bỏ con, đầy tớ bỏ chủ, cho người bị chửi không ngóc đầu lên được. Tôi còn nhớ lúc ấy có vụ Salengro. Các bạn đọc chắc còn nhớ Salengro là bộ trưởng, thứ trưởng nội vụ gì đó trong nội các Pháp do Blum làm thủ tướng. Báo Gringoire thực cực hữu. Mỗi khi viết một bài xã thuyết để lên đầu trang nhất thì chửi cả lò nhà Blum. Blum là tay lì. Chửi mãi cũng thế thôi. Nhưng Salengo thì không hiểu vì yếu linh hồn hay bị chửi đúng tẩy thực. Đã từ từ sau loạt bài thoá mạ bẩn thỉu của Henry Barrow, chửi chết được người. Lúc đó tôi phục Barrow sát đất. Sau này, sau Thế chiến thứ nhì, đọc một cuốn nói về kháng chiến, tôi mới biết ông là một tên mọi bút, bất cần gì hết, mà càng cho nhiều tiền thì chửi càng hăng. Nhưng lúc đó tôi thục Barrow sát đất. Nuôi tham vọng thành một Barrow Local, tôi đã chửi rất tục tĩu, đều giả đến nỗi có anh ngán phải viết thư đến nhà báo Rạng Đông để điều đình ngưng pháo kích. Có anh khác không chịu nổi phải bắn tiếng cho tôi, là trước sau gì cũng phải uýnh cho tôi một trận. Chứ cái quân này nói chuyện văn chương không được. Nhưng may làm sao, họ chưa kịp uýnh tôi thì báo đã chết. Tính ra vòn vẹn trước sau ra được 42 số, tất cả không để lại một âm ba gì, trừ một bài Tráng Sĩ Hành của Trần Tuấn Khải. Tả lúc Kinh Kha đi hành thích vua Tần bắt đầu bằng hai câu: gió điều hưu, sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi, không bao giờ trở về. Dạng đông chết, tôi sang làm bất kỳ thể thao, nói chuyện đá banh, đánh vợt, đánh khúc côn cầu một dạo. Nhưng rồi bất kỳ thể thao cũng chết luôn. Tôi bắt đầu biết thất nghiệp là gì. Thất nghiệp là đỡ nói phét và đỡ tưởng mình là quan trọng. Nhưng bù lại, tôi hút hăng hơn và bắt đầu nghiền thực thụ. Vì có lúc tôi nghĩ một cách lầm lạc, điên rồ là tôi làm báo chưa thành công, là vì tôi chưa nghiền nặng. Đấy, xem như cuồng sĩ Tạ Mạnh Khải. Ngọc thỏ dương màu ngọc đấy, họ hút rất nặng, có phải là nổi tiếng cả không? Cuồng sĩ là một nhà văn hoạt kê, làm thơ vui nhanh như cắt, viết sách cho nhà sách Tân Dân và nhà Nam Ký nhiều hơn là viết báo, nên tôi chỉ quen biết, giao du mà không cùng hợp tác bao giờ. Nhưng dương màu ngọc, tức ngọc thỏ, là cả một cái nợ của tôi. Từ lúc tôi bắt đầu làm báo cho đến khi anh chết, tôi làm báo nào cũng có anh, và lúc nào anh cũng lì lợm, ngang bướng và lên mặt không chịu nổi. Anh em cho anh là đồng bóng cũng không sai. Nguyên là một giáo học ở Hải Dương, anh xin thôi về làm báo. Nên đến lúc tôi vào nghề thì anh đã là một người thông thạo về đủ các môn. Dịch Arip một cây, làm phóng sự tòa án, thi xe đạp, đá banh, viết điều tra, chuyện ngắn theo kiểu Guy de Maupassant, được độc giả yêu mến vì loạt chuyện ngắn mà sau này ông Vũ Đình Long sưu tập để in thành sách dưới cái tên Mặt Trái Đời, và là một thiên ký sự điều tra viết về một anh ăn cắp nổi tiếng ở Hà Nội tên là Hoành, sức hiệu là Cuốn Cò, tức Có Quần. Trong tất cả các anh em viết báo thời ấy, Ngọc Thỏ là một ký giả nghiền hút và bực, lâm ly quy phượng nhất. Gầy lõ cả điến bộ ra, nhưng ra ngoài thì sửa soạn không chê được. Chải đầu bi đăng tin, mặc ba đờ suy đờ vin, đi ghệt, cầm bá to gỗ ép mua ở nhà cha bót, đánh phấn một tí, bôi môi một tí để lấy le. Vì Dương Bầu Ngọc sống độc thân, lúc nào anh cũng dọa người ta là sắp lấy vợ. Nhưng trong khi chờ một giai nhân vừa ý, hãy hút thuốc phiện đá. Hút thâu đêm suốt sáng ở nhà Francois hay nhà Triệu, gắt cứ như mắm tôm, mà người như cây tăm. Bất cứ gặp ai trái ý cũng dọa đánh chết thôi, nhưng chính anh thì lại sợ chết hơn ai hết. Những bạn hữu bây giờ còn lại không thể nào quên một loại sợ cố hữu của anh. Đi bộ không nổi, lúc nào anh cũng phải đi xe tay. Mà đi xe tay thì bất cứ thấy cái ô tô nào ở phía trước tiến đến, anh cũng cho là sắp cán anh. La hét ầm ĩ cả lên, chửi rủa người phu xe không tiếc lời, vì anh tưởng chừng như ai cũng muốn nuôi ác ý giết anh, đẩy anh vào chỗ chết. Biết là mình còn sống, anh hát ầm ĩ cả lên, vào tiệm, mặc cái quần đùi, phô hai cái chân ống sậy ra, đi một bài quyền rồi hát tuồng và kết luận bằng một khẩu hiệu nhạo cụ Nguyễn Văn Luận. Lỗ túc, lỗ tích. Vì bút hiệu của cụ Luận là Lỗ Thư. Làm việc chung với Dương Màu Ngọc ở nhiều tờ báo, tôi học được nhiều nhất về các danh từ dịch Arip lúc bấy giờ, cũng như AFP, UPI, AP, Reuters bây giờ. Nhưng đồng thời tôi cũng bị Ngọc truyền lại cho hai đức tính mà sau này cố gắng lắm tôi mới từ bỏ được, hút quên chết và viết bài bằng viết chì. Đã khó đọc mà chữ lại nhỏ li ti như con kiến. Viết toàn theo lối tắt, rồi ngoạch xuống một cái dài. Ai đọc lần đầu tiên cũng muốn đui hai con mắt. Nhưng tài một cái là các anh em xếp chữ hồi đó đều thuộc mặt chữ anh, xếp như chơi. Có anh lại còn cho là chữ Ngọc Thỏ và chữ tôi dễ đọc hơn là chữ của các cụ Hoàng Tăng Bí, Doãn Kế Thiện, Dương Phượng Dực. Trở lại lúc làm báo dạng đông, báo không chạy một phần lớn cũng tại vì anh em tòa soạn đều nghiền hút cả. Ai cũng viết bậy bạ cho nó đủ bài thì thôi. Mà Nghiêm Xuân Huyến lúc bấy giờ thì lo tiệm ảnh vì ra tiền hơn là lo cho tờ báo, vì làm báo chỉ là để lấy le thôi. Đó là nhận xét của tôi về sau này, chứ ngay lúc đó tôi nào có biết thế đâu. Cứ cho là độc giả không biết gì nên tờ báo bị chìm đi và mai một. Hồi ấy tôi viết một phóng sự dài đầu tay, lấy đề Một đêm trăng với năm bông hoa tàn, tả cái cảnh cô đầu cô đít ở Khâm Thiên, Vạn Thái. Viết phóng sự mà thỉnh thoảng lại xen vào những đoạn triết lý căm hấp kiểu miếng da lừa của Honor de Balzac. Cố nhiên là không ai chịu nổi, mà cũng không phải là phóng sự nữa. Nhưng tôi tức tối là tại sao tôi viết hay như thế mà lại không ai buồn để ý. Tôi nhất định là tại tôi chưa nghiền nặng, cho nên văn chưa luyện. tìm ra chân lý đó rồi, tôi bắt chước Ngọc Thỏ là hút á phiện tối ngày, thở như cây khói tàu bạch thái bưởi. Rồi khi say thì nhắm mắt lơ mơ suy nghĩ tìm một cách nào đó để chóng nổi tiếng trong nghề báo. Thì chính giữa lúc đó, một sự tình cờ đưa tôi gặp Đỗ Văn, Tạ Đình Bính. Cả hai anh mời tôi về viết Nhật Tân, một tờ một tuần báo tự phụ in đẹp nhất lúc bấy giờ. Tôi nhấn mạnh chữ mời, vì lúc đó tôi quan niệm, có người bảo mình viết báo là một cái gì trang nghiêm lắm. Mời, chứ không phải là rủ viết báo, bảo viết báo. Vậy là Đỗ Văn và Tạ Đình Bính mời tôi về viết báo Nhật Tân. Và đáng ghi nhất là, để đánh dấu cuộc hợp tác này, Tạ Đình Bính mời tôi đi ăn một bữa thịt dê ở một tiệm hàng buồm. Lúc đó, hình như do Ngô Khởi đứng ra làm chủ quán, mà tài chính do ông Trần Nguyên Anh đài thọ. Ăn xong bữa thịt dê đó, với 7 ly rượu tiết dê rồi, Tạ Đình Bính nói gì tôi cũng ok. Mặc dầu trước đó, tôi đã nghe phong phanh rằng, báo này ra đời là do tiền của Đỗ Hùng, lúc đó làm việc với Tây. Tôi tự an ủi, mình cộng tác với một tờ báo của Tây, nhưng mình không viết bài nịnh Tây, thì có tội gì? Với ngụy biện đó, tôi cho là hữu lý lắm, và không xấu hổ tí nào. Trái lại, tôi còn lấy làm tự phụ, được nằm trong một tòa soạn có những tay viết báo cửa cha như Tạ Đình Bính, Phùng Bảo Thạch, Đỗ Văn, Nguyễn Công Hoan. Một tờ báo gồm toàn những người, nếu không Tour de France thì ít nhất cũng nghiền lõ đít. Thực là một tòa soạn lý tưởng đối với tôi, và tôi cực kỳ tự phụ vì may làm sao tôi cũng nghiền, cũng hút có mực kỳ như ai. Nếu không thế thì nhục biết bao nhiêu, vì đã có tiếng là tay viết báo nhà nghề mà không biết hút thuốc phiện thì yếu không để đâu cho hết. Thời kỳ làm báo Nhật Tân không khác thời kỳ làm báo Rạng Đông mấy chút. Có khác một điều là tôi không làm thư ký tòa soạn, cho nên bài vở của tòa soạn, của độc giả gửi hay của những nơi bí mật nào gửi đến báo đăng, tôi đều không rõ. Mỗi tuần lễ, tôi phụ trách viết hai bài. Một bài dài nơi trang hai hoặc là phỏng vấn điều tra hay phóng sự, và một bài ngắn đánh đập bậy bạ, chửi bới lung tung kiểu cuốn phim, nhưng mang một tít rubric mới. Nam Hải Dị Nhân, nhạo cái tít Nam Hải Dị Nhân của Phan Kế Bính, viết về những nhân vật kỳ lạ trong Việt sử. Trong cuốn phim ở báo Đông Tây, tôi viết về các mẫu người một cách tổng quát theo kiểu La Brie. Mỗi một mẫu người điển hình cho một tính tình, phần nhiều là những tính xấu. Trong mục Nam Hải Dị Nhân, tôi đã đi quá trớn hơn thế. Tôi chửi các nhân vật trong các nước lúc bấy giờ, nhưng sợ họ kiện nên đổi trạch đi một tí. Đại khái Phạm Văn Độ thì kêu Phạm Vũ Đức, Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng, anh vợ Nguyễn Khắc Hiếu thì tôi đổi ra là Sờ Bò. Đổi như thế tôi cho là khôn lắm, và yên chí một cách vụng dại rằng các người bị chửi không có cách gì để đưa mình ra tòa án. Tôi dốt, nhưng tòa soạn, nhất là Tạ Đình Bính, không phản đối mà lại còn khuyến khích tôi. Thành ra được thể tôi chửi tuốt mo, chửi văng mạng, chỉ đời tư của người ta một cách bỉ ổi, đến nỗi ai cũng phát ghét. Và Mân Châu Nguyễn Mạnh Bổng tức quá cũng đe thuê du đảng đánh cho tôi bỏ mẹ. Nhưng vốn là ngựa non háo đá, lại thêm đức tính điếc không sợ súng, tôi lại lấy thế làm hãnh diện. Vì viết mà làm cho người ta uất ức, phải lăng mạ và hăm đánh mình, có phải là chuyện thường đâu. Chính vào thời kỳ này, tôi hăm hở viết một cách hăng say kỳ lạ. Sau này nghĩ lại, tôi ngờ rằng viết văn làm báo cũng như làm công việc sinh lý. Trai gái mèo nhau có kỳ, gặp kỳ yêu nhau chết thì thôi, nhưng cũng có kỳ tự nhiên chán nản, những nghĩ đến mà phát ngấy. Vậy ở vào thời kỳ Nhật Tân, tôi viết văn, viết báo hăng say nhất. Có khi trong giấc ngủ, nằm mơ cũng thấy bàng bạc cái không khí mà mình đương viết trong bài. Thí dụ làm cho tôi nhớ lâu nhất là bài Một Tổ Mèo, phóng sự về những con mèo hoang ở trong nhà thương Phủ Doãn Hà Nội. Bây giờ tôi còn nhớ đại khái, cứ thứ ba mỗi tuần thì phải đưa một hay hai bài. Hình như chủ nhật hay thứ hai tôi viết bài, nhưng viết bài Một Tổ Mèo đến chừng 11, 12 giờ đêm thì đó, thì bí quá, không biết tìm cách gì để kết thúc. Tức mình, tôi bỏ đại rồi đi ngủ. Ngủ li bì đến gần sáng thì thấy có một người đến nói chuyện về loài mèo với tôi và bảo rằng: Anh không biết à, ở nhiều nơi tại miền Thượng Du, người ta ăn thịt mèo. Thịt mèo tốt lắm, không phải vì ngon, nhưng nó có một đặc tính là chữa bệnh sốt rét ngã nước rất hay. Sáng dậy, tôi lấy sự việc đó làm ngay đoạn kết, đưa cho nhà báo, thế rồi cũng quên đi. Tình cờ ít lâu sau, có người đọc bài Một tổ mèo lại viết thư về cho biết những tình tiết trong bài Một tổ mèo rất đúng và khen rằng quả thực ở miền Thượng Du Bắc Việt, người ta ăn thịt mèo để trừ bệnh sốt rét ngã nước và chính ông ta đã làm như thế và thấy công hiệu thực. Tôi muốn khắc tên ông bạn đọc vào một tấm lắc đồng để kỷ niệm cùng ông. Vì từ thuở cầm bút viết báo đến nay, lần này là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư gửi chính cho tên tôi và khen tôi hết lời. May là hồi nhỏ tôi hấp thụ văn hóa Pháp, không phong kiến mấy theo kiểu tàu cổ, nên không làm một cái khung để lồng vào kiếng treo trước bàn viết. Tôi chỉ giữ bức thư đó như một vật gia bảo và nhũn nhặn đưa cho các bè bạn coi. Chính vì bài đó, tôi được dịp làm quen với Tẩy Xìa. Cho mãi đến lúc tờ Đông Tây đóng cửa, tôi vẫn chưa được biết Tẩy Xìa, Đái Đức Tuấn, mà thực tình cũng không đậm đà tìm biết làm gì. Nói trộm vong hồn anh, qua những bức tranh nhái truyện Kiều in trên báo Đông Tây và mấy bài thơ, tôi rất lấy làm bực Tuấn. Vẽ cái gì mà nguệch ngoạc, nét chẳng ra nét, lời chẳng ra lời. Đến cái tên ký thì lại càng trướng quá. Tê Chia là cái mốc gì? Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu. Có lúc tán ra là tôi chẳng yêu ai. Có lúc lại bảo tôi chỉ yêu Angela. Lố không thể nào chịu nổi. Đã cái anh Trần Quang Trân ký nghiêm người yêu mợ hay người yêu mình gì đó lại đến cái tên Tê Chia này, nghe đến tức như thể bò đá. Vì thế tôi cứ nói thực, chưa gặp Tê Chia tôi cảm thấy không thể chịu nổi anh. Nhưng ít lâu sau thì sự thực đã cho tôi thấy tôi lầm khốn nạn. Đái Đức Tuấn ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của tôi. Là một tham tá trẻ măng, làm việc ở sở học chánh, Tuấn là một nghệ sĩ tuyệt vời, tài hoa đến chân lông kẽ tóc. Tài hoa một cái tài hoa thiên nhiên, chứ không nhân tạo một ly nào. Ngay từ lúc đó, Tuấn đã mê thơ Lý Bạch, nhất là bài Hoàng Hạc Lâu và Trương Tiến Tửu. Và dường như thấm nhuần tính tình phóng túng trong thơ ca họ Lý, Tuấn cũng có cái quá độ làm cho nhiều người bực tức. Tôi nhận là anh hách lắm, nhưng có một điều, anh chỉ hách với những người đáng hách và cần hách. Riêng đối với anh em thân tình, trái lại, anh lại khiêm nhường, có khi đến yếu mềm và sẵn sàng nhường nhịn về mọi phương diện, dù là có thiệt đến bản thân. Là vì trong suốt một đời, Đái Đức Tuấn, theo tôi biết, anh chỉ sống với bạn, vì bạn, cho bạn. Bạn, đối với anh, đứng trên hết ở trên đời, có khi còn trọng hơn cả tình gia tộc. Và cũng vì thế, anh sống theo những nguyên tắc bất di bất dịch đối với bố mẹ bạn và vợ con của bạn. Tôi biết Đái Đức Tuấn từ khi làm báo Nhật Tân của Đỗ Văn. Mặc dầu không hợp tác với Nhật Tân, Tuấn vẫn thường đi lại chơi bời với tòa soạn. Tối tối, anh em thường họp mặt đông đủ ở tầng hầm của tòa soạn báo để tán láo xung quanh một cái bàn đèn của Tạ Đình Bính. Vì Bính cũng ở với gia đình ở tầng hầm của tòa báo 3 tầng. Hồi ấy, trời rét như cắt ruột, tối nào cũng mưa phùn rả rích. Đường Hàng Gia Thầy Bói, độ từ 7 giờ trở đi vắng tanh vắng ngắt. Lặn lội trời mưa đến đó, hễ đẩy cái cửa sắt lách vào trong cái phòng ẩm thấp, mình cảm thấy như sống chuyện liêu trai. Nhưng chỉ một lát sau, nằm xung quanh cái bàn đèn tán đủ chuyện trên trời dưới bể, người trong cuộc thấy ấm cúng kỳ lạ. Giường bên kia, nữ ký giả Mỹ Trân, bấy giờ là vợ anh Tạ Đình Bính, nằm trên cái võng du con, ở chân giường đốt một lò hỏa than. Có những bông hoa lửa thỉnh thoảng lại bắn lên như pháo hoa cà hoa cải nhỏ. Thỉnh thoảng đứa bé khóc, Mỹ Trân đưa võng du con bằng mấy vần thơ của Tê Chia, sau này gom lại, đăng trong tập Đầy Vơi. Có khóc, khóc khi anh chưa chết, anh còn vui vẻ với tân nhân. Rồi đây anh chết thời em khóc, không biết dòng tương chảy mấy lần. Mỹ Trân có giọng ngâm thơ hay mà buồn. Đêm mùa đông, tứ bề êm ả, mà nghe thoáng giọng ngâm thơ ấy, ai cũng buồn muốn khóc. Nhưng riêng tôi có một điều thắc mắc là, Hình như bốn câu thơ không đúng nguyên văn như thế. Phải chăng bao nhiêu chữ anh trong bốn câu trên là bấy nhiêu chữ em, mà chữ em thì lại là anh? Có phải Vĩ Chân tự đổi ý đi, hay là Đái Đức Tuấn đã sửa lại lúc nào mà tôi không được biết? Tôi hỏi nhỏ Tuấn. Anh bấm vào tay tôi một cái, ngồi dậy, sửa lại áo quần, bảo tôi đứng dậy, đi cùng. Đi đâu? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng vì là đàn em ít tuổi hơn Tuấn, tôi chỉ biết nghe theo mà không dám hỏi. Đêm ấy là đêm đầu tiên, Tuấn và tôi nằm tâm sự với nhau. Trên một cái gác xếp nhỏ bằng cái khăn tay ở tiệm chú cắm, đường Gia Ngư. Chúng tôi nằm hút với nhau và trò chuyện thì thầm như thể hai con ma trên núi Đại trong tập truyền kỳ Mạn Lục. Tuấn bảo tôi. Chắc anh không hiểu tại sao tôi không trả lời anh về câu hỏi liên quan đến bốn câu thơ, cái lò sưởi của tôi. Và hẳn anh cũng không hiểu luôn tại sao tôi lại không muốn ở Hàng Gia nữa, mà rủ anh đến đây nằm. Anh yên tâm, thế nào tôi cũng nói. Nhưng bây giờ chưa tiện. Sau này có dịp, tôi sẽ cho anh rõ. Cho đến lúc chết, tẩy xìa. Bởi từ hôm đó, tôi không kêu tên anh là Tuấn hay là Tessia nữa. Cũng quên mất, không nói rõ lý do câu chuyện. Nhưng đại khái, tôi cũng hiểu lờ mờ tại sao rồi. Là bạn của Sia, 30-40 năm trời, tôi mến anh vì văn chương một phần nhỏ, nhưng cảm vì quan niệm sống của anh một phần lớn. Anh là một thứ Sartre đi trước, Sartre, nhưng lúc nào cũng tự khép mình vào trong khuôn khổ đạo lý Đông Phương. Ngoài vấn đề đó ra, phải sống cho triệt để, không tiếc đến hình hài. Anh chẳng thấy nước sông Hoàng Hà ở trên trời chảy xuống không bao giờ trở lại. Và lên trên lầu, nhìn vào gương, anh có thấy tóc mỗi buổi sáng còn như sợi tơ xanh, mà đến chiều đã bạc như sợi cước. Vì vậy, khi người ta đắc ý, cứ nên đánh chén cho đẫy. Những đêm sáng trăng, đừng để cái chén bỏ không. Trời đã sinh cho mình cái tài, tất nhiên là có chỗ dùng. Nghìn vàng tiêu hết lại có. Hãy cứ hầm dê, giết trâu làm đồ uống rượu, và uống mỗi lần phải đủ 300 chén. Đêm ấy, chúng tôi hút đến mờ sáng. Hai đứa chúng tôi mới nghiền được vài năm. Lúc đó hút độ 3 ngao là vừa. Tôi tính mầm trong bụng. Có hút cho nhiều lắm, thì cả hai cũng chỉ đến 10 ngao là cùng. Không ai có thể tả được nỗi băn khoăn trong bụng tôi khi đó. Đến 2 giờ hút còn vui, đến 3 giờ thì bắt đầu lo, và đến chừng 4 giờ thì phát sợ. Là vì tôi lầm nhầm tiền ở trong túi chỉ đủ trả đến 10 ngao, mà tẩy xìa thì cứ gọi hết ngao này đến ngao khác. 12, 15 ngao, kết cục đến 17 ngao hai đứa. 5 giờ sáng, tôi yên chí phải vờ có việc gì khẩn cấp để đi đập tiền đâu và để về trả cho chủ tiệm, thì tẩy xìa lại giáng cho tôi một vố mạnh vào đầu. Anh kêu Bồi Tiêm đi mua bất cứ bằng cách gì một hộp Three Castles Manium giá đắt như vàng, 1.50 đồng hay 1.50 đồng năm xu gì đó. Thôi, đến thế này thì có tài thánh cũng không xoay nổi để trả tiền thuốc viện, nhất là vào lúc này. Tối không còn tối nữa, mà sáng chưa sáng hẳn. Nhà nào cũng còn đóng cửa im ỉm, ngủ kỹ trong chăn. Vụt một cái, tôi thấy lòng nở hoa. Nhã đâu mà nhã lạ. Tẩy xìa vừa bảo tên Bồi Píp đi mua thuốc, vừa quay vào bóng tối tháo chiếc nhẫn ma dê bự, dúi vào tay nó. Ngay lúc đó, tôi không kịp nghĩ chuyện cao xa gì cả, chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ thanh thanh vì giải quyết cảnh ngộ như tẩy xìa. Tôi chưa gặp người nào lanh thế. Sau này nghĩ lại, tôi cứ nhớ mãi cái điệu bộ của tẩy xìa lúc bấy giờ. Đương nằm hút, vùng ngồi dậy, rút cái nhẫn ở ngón tay thật lẹ, rồi đưa rất kín cho tên Bồi. Vừa đưa, vừa nói một giọng rất hách. Đi kiếm cho Kỳ được một hộp, nghe, về nhanh, ta có thưởng. Quả như thơ Lý Bạch, nước sông Hoàng Hà ở trên trời chảy xuống không bao giờ trở lại. Và lên trên lầu cao nhìn vào gương, tóc buổi sáng còn như sợi tơ xanh, mà đến chiều đã bạc. Tẩy xìa và tôi vẫn theo đuổi mặt nghệ là nghề báo, nhưng anh em ít khi cộng sự với nhau chung một tờ, cho nên cũng ít khi gặp gỡ. Nhưng bất cứ trong cuộc trò chuyện nào với các văn hữu, nhắc đến các bạn như Tẩy Xìa, Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Chương, tôi lại nhớ ngay đến cái đêm hút sáng đêm ở nhà chú Cắm. Tẩy Xìa rút cái nhẫn cưới ở tay ra trả tiền thuốc viện. Những lúc ấy, tôi không nhớ tới những chuyện như thần hổ, tiếng ai khóc trong rừng khuya, Tôi không nhớ tới bao nhiêu chuyện ngắn của Tẩy Xìa viết cho các báo, mà chỉ nhớ đến hai bài thơ dịch. Một là bài Hoàng Hạc Lâu và một là bài Tương Tiến Tử. Sầm Phu Tử và Đan Khâu Sinh, rượu đã kèo, các anh chớ nhừng tay nâng chén. Tôi vì các anh mà hát một khúc, các anh vì tôi mà nghiêng tai nghe. Hát rằng chuông, trống, tiệc, ngọc chẳng quý gì, chúng ta chỉ muốn cứ say mãi. Ở đời nổi tiếng nhất là Trần Vương Tào Thực. Thực có thiết tiệc ở quán Bình Lạc, khách khứa uống hết 10.000 đấu rượu, tha hồ vui đùa. Ở đời như thế mới đáng. Chủ nhân Hà Vi Ngôn Thiểu Tiền, kính tu cổ thủ đối quân trước. Ngũ Hoa Mã Thiên Kim Cửu, Hô Nhi Tương Xuất Hoán Mỹ Tử, Giữ Nhĩ Đồng Tiêu Vạn Cổ Sầu. Tẩy Xìa có tài đọc nhái thơ người cũ, từ Đông Tây, Nhật Tân, anh đã có những bài nhái thơ Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Nguyễn Trãi. Vào đây, dưới thời Ngô Gia, có một bài phú truyền tụng nhái bài Hịch Tướng Sĩ, mở nhân nổi nghĩa, in thạch bản, phổ cập bí mật trong dân chúng, cũng do anh làm. Mãi mãi, tôi cũng không quên được những cuộc nói chuyện về chính trị, văn và bính nằm hút, chửi Pháp không tiếc lời. Nhưng đến lúc viết bài thì khen Pháp giỏi và hơi một câu gì đụng đến Pháp cũng phải hội nhau lại để bàn luận xem nên giữ hay nên bỏ. Tạ Đình Bính là một cự phách trong những cuộc bàn luận đó. Điển hình là câu chuyện sau đây. Bính có cái tính kỳ lạ là thấy ai có cái gì, dù xấu dù tốt, cũng nhận luôn là mình cũng có cái thứ ấy như ai. Một hôm, Tetia nói chuyện về cái tật cận thị của ông Phạm Quỳnh. Bính đang hút, bỏ luôn cái dọc tẩu, ngồi phắt dậy và chỉ vào mắt mình, nhận anh cũng cận thị. Một vài tháng trôi qua, cũng nằm ở bàn đèn, một bữa khác có người nói rằng cụ Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc viễn thị, tìm mãi mua một cái kính vừa mắt mà không sao mua được. Đang đeo kính, Bính bỏ ra đặt xuống bàn mà nói. Bỏ cha chưa? Các người thông thái có nhiều điểm giống nhau kỳ lạ, tớ cũng viễn thị. Bất ngờ trong buổi họp mặt lần này, lại có Tetia. Anh này không gượng nhẹ gì hết, lật tẩy luôn Tạ Đình Bính. Tao chịu mày quá, bà xạo đến như mày thật là vô địch. Tao còn nhớ cách đây không lâu, mày bảo mày cận thị như Phạm Quỳnh. Hôm nay mày thấy Nguyễn Văn Ngọc viễn thị, mày lại khoe mày viễn thị. Thế mặt mày là thứ mắt gì? Giả thử, ở vào một trường hợp người khác bị bắt quả tang nói láo như thế, ít nhất cũng cuống lên, ấp à ấp úng một lúc, rồi muốn trả lời sao thì trả lời. Đối với Tạ Đình Bính thì không, tuyệt đối không. Tetia chưa chửi hết câu thì anh đã đáp liền, không cần nghĩ ngợi, tuồng như cái tật nói phét, nói dóc, ngụy biện lúc nào cũng nằm sâu sẵn trong máu anh rồi. Ơ, thế thì mày không biết tao rồi. Mắt này tao cận thị này, còn mắt bên này thì viễn thị. Tao nói dóc thì tao không trông thấy mày. Rồi sợ anh em chưa đủ tin, anh bình luận tiếp với một sự vững tin ghê gớm. Quả thật, tao chưa thấy mấy trường hợp một mắt viễn thị, một mắt cận thị như thế bao giờ. Chính tao cũng lạ cho tao. Nhưng sau này tao nghĩ có lẽ đây sẽ là một dị tướng, chứ không phải là chuyện đùa. Ai dám đùa với Tạ Đình Bính? Mới gặp anh, ai cũng phải nghĩ rằng anh không những là một nhà báo đàn anh, mà lại còn là một học giả uyên bác nữa. Xung quanh chỗ anh nằm, có hàng núi sách. Nhưng bất cứ ai nói có cuốn sách gì hay, anh cũng hỏi mượn chứ kỳ được. Và sách càng dày, càng lớn bao nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu. Lúc mới biết Bính, tôi cũng thấy tởn, vì thế anh yêu sách, đọc sách nhiều. Nhưng sau, thấy rằng cả ngày Bính chỉ nói duyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, rồi tối đến hút tới 3 giờ sáng mới ngủ thì còn thời giờ đâu mà đọc sách. Tôi bèn hỏi Phùng Bảo Thạch thì Thạch cười ngất bảo: "Trời ơi, anh mà tin Bính thì đổ thóc giống ra mà ăn. Cứ để ý mà coi, nó thấy có ai sách cũng mượn, nhưng có phải là để đọc đâu. Anh lại để ý thêm một chút nữa, sẽ thấy nó chỉ ưa mượn những sách thực dày, thực lớn. Nó lấy sách để gối đầu nằm hút đấy." Đỗ Văn trái lại trầm tĩnh hơn. Lúc đầu làm tờ Nhật Tân, ông viết tiếng Việt khó khăn và không am hiểu nghề báo mấy. Nhưng về sau này, tiếp xúc hàng ngày với anh em ký giả, ông cũng viết được đôi ba bài. Nhưng về phương diện ấn loát, có thể nói ông là người thứ nhất ở Pháp về cải tiến ngành ấn loát ở đây. Mà nhà in Trung Bắc là nơi để cho ông thí nghiệm. Ở bên cạnh ông có hai anh Nguyễn Doãn Vượng và Nguyễn Phổ. Phổ là con trai ông Nguyễn Văn Vĩnh. Thực tế hơn ai hết, ông Vĩnh thấy ngành in có tương lai, quyết định cho Phổ học nghề in và ảnh kẽm. Còn Nguyễn Doãn Vượng, cháu cụ Luận, thì lúc đó giúp cho Đỗ Văn một tay đắc lực là do một nguyên nhân khác. Nguyên lúc đó, Vượng ở vào một tình trạng có thể coi như là không xứng ý. Một mặt vì gia đình thiếu thốn tình thương yêu, và mặt khác vì xã hội tràn đầy cảnh bất công, bóc lột tạo ra vì chế độ thực dân tàn ác. Đa số thanh niên hồi ấy, cũng như tôi, không biết dùng tiềm lực làm gì, buông theo một cuộc đời trác táng trong rượu chè đĩ bợm. Vượng đã tránh được sự sa đọa ấy, sống một mình, nung nấu một mình, ý chí muốn làm một cái gì khác lạ, dù có chết cũng cam tâm. Anh ngỏ ý với tôi, muốn tìm cách trốn đi tàu hay đi Tây để lìa bỏ tù ngục gia đình, nhân đó để nhìn thêm, biết rộng, chứ cứ buộc chân mãi ở đất này, bất quá cũng chỉ ngày hai bữa, rồi già đi, rồi chết. Cụ Nguyễn Văn Luận, không hiểu vì đâu, biết được ý định của Vượng bỏ nhà đi, bèn khuyên Vượng nấn ná ở lại. Vừa lúc ấy, cụ Vĩnh giao nhà in Trung Bắc cho cụ Luận. Cụ bèn ủy nhiệm Vượng trông coi và nhân tiện học hỏi thêm. Đãn hậu có đi ra ngoài thì cũng có một nghề trong tay không lo ngại. Vì thế Vượng ở lại, vì Vượng biết rằng đến năm 1931 thì cụ Vĩnh đi dự một cuộc đấu xà thuộc địa ở Marseille mà cụ Vĩnh đã hứa với cụ Luận sẽ bắt đầu cho Vượng đi theo làm thư ký. Cũng như trước đó, cụ Vĩnh đã đưa cụ Trần Trọng Kim đi Pháp vào khoảng năm 1905. Cả hai cụ Vĩnh và Luận thỏa thuận với nhau sẽ đài thọ mỗi người một nửa số tiền ăn học của Vượng ở Pháp. Với điều kiện là sau này, học thành tài rồi, Vượng sẽ phải làm việc cho nhà in Trung Bắc. Bởi vì cụ Vĩnh lúc nào cũng tin rằng mình sẽ có rất nhiều tiền và sẽ mở mang cơ sở rất lớn, ra báo từng giây, in toàn bằng máy tối tân như các nước tân tiến lúc bấy giờ, và có những hệ thống vô tuyến riêng để thâu thập các tin tức trong thế giới. Vì thế, Vượng ở lại làm tại nhà in Trung Bắc. Nói làm không đúng, anh ở lại để học, vì hai cụ Vĩnh và Luận thỏa thuận rằng trước khi đi Pháp, Vượng phải biết nhà in, ảnh kẽm, máy móc. Mà muốn thế, ít ra phải học mỗi ngành 6 tháng. Nhưng không may cho Vượng là chừng nửa năm sau đó, cụ Vĩnh lại không đi dự cuộc triển lãm Marseille được. Vượng ở lại, chuyên về ngành ảnh kẽm với Phổ, và cả hai anh đều thừa dịp này để học hỏi thêm. Chiều chiều, tôi vẫn đến chuyện trò láo lêu với Phổ và Vượng. Ở vào một gia đình như cụ Vĩnh, sách vở rất nhiều, Phổ bất cứ gặp sách gì cũng đọc. Cho nên, về sau này, bất cứ vấn đề gì anh cũng nói đâu ra đấy. Về đại cương, tôi đọc được của Phổ khá nhiều, còn về phần Vượng thì có sách gì hay, mới, anh đọc xong thường thuật lại cho tôi nghe và dí vào tay bắt đọc, nếu không thì uổng quá. Đến bây giờ, tôi vẫn nhận thấy rằng viết tờ Nhật Tân và các báo sau này tôi đã nhờ Phổ và Vượng rất nhiều.